Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Stolen Focus: Why You Can Pay Attention and How to Think Deeply Again là một cuốn sách phi hư cấu của John Hari, xuất bản năm 2022. Tập trung vào cuộc khủng hoảng chú ý trong đời sống hiện đại. Tác phẩm không xem việc mất tập trung chỉ là lỗi cá nhân hay thiếu kỷ luật, mà xem đó là kết quả của nhiều lực tác động từ bên ngoài, đặc biệt là môi trường số, mạng xã hội. Thói quen làm việc phân mảnh và các thiết kế công nghệ nhằm giữ người dùng ở lại lâu hơn. Từ một trải nghiệm cá nhân về sự suy giảm khả năng tập trung, Hari mở rộng điều tra sang khoa học thần kinh xã hội học và các quan sát thực địa để giải thích vì sao con người ngày càng khó suy nghĩ sâu. Mục đích của cuốn sách là giúp người đọc hiểu bản chất, hệ thống của vấn đề, đồng thời gợi mở những cách khôi phục sự chú ý ở cả cấp độ cá nhân lẫn xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mất tập trung không phải chỉ là thiếu ý chí cá nhân. Điểm quan trọng nhất của cuốn sách là nó đảo ngược cách hiểu quen thuộc về sự sao nhãng. John Hari cho rằng nhiều người tự trách mình vì không đủ kỷ luật, nhưng thực ra họ đang sống trong một môi trường được thiết kế để phân tán chú ý liên tục. Điện thoại, thông báo, luồng tin vô tận, táp chuyển liên tục và văn hóa phản hồi ngay lập tức khiến não bộ phải đổi hướng liên tục, từ đó làm giảm khả năng duy trì tập trung sâu. Cách nhìn này có ý nghĩa lớn vì nó chuyển trọng tâm từ lỗi cá nhân sang điều kiện xã hội. Khi hiểu rằng vấn đề mang tính cấu trúc, người đọc sẽ bớt mặc cảm và bắt đầu đặt câu hỏi đúng hơn, như ai đang hưởng lợi từ sự mất tập trung của mình. Từ đó, sách không chỉ nói về năng suất, mà còn nói về quyền kiểm soát sự chú ý như một nguồn lực bị khai thác trong đời sống hiện đại. Thứ hai, 12 nguyên nhân sâu xa tạo nên cuộc khủng hoảng chú ý. Hari xây dựng lập luận quanh nhiều nguyên nhân sâu xa, chứ không quy mọi thứ về một yếu tố duy nhất như mạng xã hội. Ông bàn đến việc con người ngày càng kiệt sức, thiếu ngủ, chịu áp lực thường trực, ít có khoảng thời gian tĩnh lặng và ít được cho phép đầu óc lang thang. Ông cũng nhấn mạnh sự suy giảm của thói quen đọc dài, của các khoảng nghỉ không bị can thiệp và của những môi trường giúp não phục hồi sau trạng thái căng thẳng. Cách tiếp cận này có giá trị vì nó cho thấy sự chú ý không chỉ bị đánh cắp bởi màn hình, mà còn bị bào mòn bởi nhịp sống quá nhanh và quá dày đặc. Khi nhiều yếu tố cộng dồn, con người khó mà giữ được khả năng suy nghĩ tuyến tính, đọc sâu hoặc làm việc có chiều sâu. Cuốn sách vì thế không đưa ra một câu trả lời đơn giản, mà mô tả một hệ sinh thái gây suy giảm chú ý, trong đó công nghệ chỉ là một phần của bức tranh rộng hơn. Thứ ba, công nghệ số và mô hình kinh doanh dựa trên việc chiếm giữ sự chú ý. Một mạch phân tích nổi bật của sách là cách các nền tảng số được thiết kế để kéo dài thời gian sử dụng và tối đa hóa tương tác. Hari mô tả logic kinh tế của các công ty công nghệ, nơi sự chú ý của người dùng trở thành tài nguyên để thu thập dữ liệu, tối ưu hóa đề xuất và giữ họ ở lại lâu hơn. Điều này giải thích vì sao nhiều tính năng tưởng như tiện lợi lại thực chất thúc đẩy hành vi lướt vô thức, mở thông báo liên tục và chuyển đổi nhanh giữa các nội dung. Cuốn sách đặc biệt hữu ích ở chỗ nó không dừng ở việc phê phán công nghệ mà chỉ ra cơ chế vận hành của nó. Người đọc sẽ hiểu rằng vấn đề không chỉ là dùng điện thoại nhiều mà là đang tương tác với những hệ thống được tối ưu hóa để đánh bại sự tự chủ của não bộ. Từ đó, lời khuyên hạn chế thiết bị không còn là một mẹo tự giúp mình đơn giản, mà là phản ứng cần thiết trước một mô hình kinh tế đang khai thác điểm yếu chú ý của con người. Thứ tư, vì sao lang thang tâm trí và tập trung sâu đều quan trọng. Một điểm đáng chú ý trong Stolen Focus là Hari không xem việc mơ màng hay để tâm trí lang thang là lãng phí. Ngược lại, ông cho rằng những khoảng không đó là điều kiện để não bộ xử lý thông tin, kết nối ý tưởng và phục hồi sau căng thẳng chú ý liên tục. Khi con người bị ép phải phản ứng không ngừng với các kích thích mới, họ mất đi khả năng suy nghĩ sâu, sáng tạo và suy xét thấu đáo. Từ góc nhìn này, tập trung sâu không chỉ là kỹ năng làm việc hiệu quả, mà là một năng lực nhận thức cần được bảo vệ để duy trì đời sống tinh thần lành mạnh. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng đa nhiệm thường được ca ngợi quá mức, trong khi việc chuyển đổi giữa nhiều việc thực chất làm giảm hiệu quả và bào mòn trí nhớ làm việc. Bằng cách đặt tâm trí lang thang và sự tập trung sâu vào cùng một hệ sinh thái nhận thức, Hari giúp người đọc hiểu rằng muốn suy nghĩ tốt hơn thì không thể chỉ ép mình tập trung mạnh hơn, mà còn phải tạo điều kiện để não được nghỉ và tái tổ chức. Cuối cùng, khôi phục sự chú ý cần cả thay đổi cá nhân lẫn thay đổi xã hội. Cuốn sách kết thúc bằng một thông điệp thực tế là lấy lại sự chú ý không thể chỉ dựa vào ý chí cá nhân. Hari khuyến khích những thay đổi cụ thể như giảm thời gian dùng thiết bị, tắt thông báo, tạo không gian làm việc yên tĩnh hơn, đọc lâu hơn và dành thời gian cho những hoạt động không bị màn hình chi phối. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng các giải pháp cá nhân chỉ có giới hạn nếu môi trường chung vẫn tiếp tục thưởng cho sự sao nhãng. Vì vậy, vấn đề chú ý cần được xem như một vấn đề xã hội liên quan đến giáo dục, thiết kế công nghệ, tổ chức lao động và cả văn hóa công cộng. Điểm mạnh của sách là nó không tuyệt vọng hóa tình hình. Thay vì chỉ than phiền về điện thoại và mạng xã hội, Harry đưa ra một khung suy nghĩ cho việc bảo vệ sự chú ý như một tài sản chung. Người đọc vì thế không chỉ nhận được lời khuyên thực hành, mà còn có một cách hiểu mới về trách nhiệm tập thể trong việc xây dựng môi trường giúp con người suy nghĩ sâu hơn. Kết luận Stolen Focus phù hợp với những ai đang cảm thấy đầu óc bị kéo đi quá nhiều, từ nhân viên văn phòng, sinh viên, phụ huynh cho đến những người làm việc tri thức và các độc giả quan tâm đến tác động của công nghệ số lên đời sống tinh thần. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó không dừng lại ở mẹo quản lý thời gian hay lời khuyên tự kỷ luật, mà đặt vấn đề trong một hệ thống rộng hơn gồm thiết kế nền tảng, áp lực xã hội, kiệt sức và sự suy giảm của các thói quen tư duy sâu. Nhờ vậy, người đọc có thể hiểu rõ hơn vì sao càng cố gắng lại càng dễ phân tán và vì sao việc lấy lại sự chú ý đòi hỏi cả thay đổi hành vi lẫn thay đổi môi trường. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật ở giọng văn điều tra, khung phân tích xã hội rộng và cách kết hợp giữa nghiên cứu, câu chuyện thực tế và cảnh báo công dân. Nó hữu ích không chỉ cho người muốn làm việc hiệu quả hơn, mà còn cho bất kỳ ai muốn bảo vệ năng lực suy nghĩ sâu trong thời đại bị chi phối bởi màn hình và thuật toán. Nếu bạn muốn ủng hộ Johan Hari, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!